Kính thưa tất cả chư đại chúng, tuần này chúng ta có lễ Thanksgiving, là lễ tạ ơn đất nước và con người, mùa màng, tạ ơn theo quan điểm của xã hội phương Tây và theo nền văn hóa truyền thống của đất nước Mỹ. Tạ ơn mùa màng, tạ ơn Chúa, tạ ơn những đấng thần linh đã cho cơm ăn áo mặc, và cảm ơn tất cả những người cùng sống xung quanh ta. Nhưng mà cứ mỗi năm đến cái ngày lễ tạ ơn này là hàng bao nhiêu triệu con gà tây bị giết. Và cứ mỗi ngày đến lễ tạ ơn là Tổng thống Mỹ đều thả con gà tây, như thể là một cái tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của sự yêu chuộng, tôn trọng sự sống của những con vật, phóng thích nó tại trong cái sân của Nhà Trắng, là nơi mà thể hiện quyền lực cao nhất của nước Mỹ. Quyền lực cao nhất của nước Mỹ đó cũng là quyền lực chóp bu của lãnh đạo thế giới. Thì kính thưa đại chúng, hàng năm cứ mỗi đến cái tuần lễ Thanksgiving này, vào ngày thứ năm tuần lễ thứ tư của tháng 11, thì chúng ta có cái lễ tạ ơn, một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất của nước Mỹ. Lễ tạ ơn chính thức được Tổng thống George Washington tuyên bố trở thành ngày lễ của quốc gia là vào ngày 26 tháng 11 năm 1789. Thì từ đó cho đến ngày hôm nay đây, đã thống nhất một cái ngày, đó là ngày thứ năm, không phải là cuối của tháng 11 mà là ngày thứ năm của tuần thứ tư. Nếu như trong cái tháng 11 nào đó có năm cái ngày thứ năm, thì lễ Thanksgiving sẽ được tổ chức vào cái thứ năm của tuần thứ tư. Thì kính thưa đại chúng, bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một cái truyền thống văn hóa nào, dường như cũng đều có một cái ngày gọi là ngày lễ tạ ơn. Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều ngày lễ tạ ơn. Ví dụ như là ngày lễ nhà giáo thì cũng có ngày lễ tạ ơn của nhà giáo. Ngày lễ Vu Lan bây giờ đã trở thành nền văn hóa của dân tộc Việt Nam, xuất phát từ nền văn hóa Phật giáo 2000 năm thấm đượm trong cái tinh thần dân tộc đó. Và so sánh với lại tinh thần giáo pháp của Đức Như Lai, thì kính thưa đại chúng, tứ ân là một trong những điều mà Phật dạy con người ta sống ở đời phải biết nhớ đến ơn, nghĩa ơn của quốc gia. Ơn đầu tiên là ơn của cha mẹ, ơn thứ hai là ơn của thầy tổ, ơn thứ ba là ơn quốc gia, và ơn thứ tư là ơn chúng sanh vạn loại hữu tình. Hơn ai hết, Phật giáo đã hiểu rõ vai trò của sự sống, và con người ta không thể sống một cách lẻ loi trong cuộc đời mà không nhờ bất cứ thứ gì khác trong cuộc đời này, kể cả chúng sanh vô tình lẫn chúng sanh hữu tình trong đời sống. Con người ta không thể bỏ mặc chúng sanh vô tình, con người ta không thể phủ nhận cái vai trò cống hiến của những chúng sanh vô tình trong cuộc đời này. mà dường như con người ta sống được cũng là nhờ sự cống hiến của những chúng sanh vô tình như cỏ cây hoa lá, mà chúng ta gọi là những chúng sanh không có tình thức trong cuộc đời. Thế thì Phật giáo đã nâng lên một tầm nhận thức trọn vẹn về ý nghĩa của sự sống. Con người ta không phải sống là chỉ biết ơn những người có thể mang đến cái sự hạnh phúc cho mình, mà cả những chúng sanh, những cái sự vật, những cái sinh vật nhỏ nhịn nhất trong cuộc đời này, thì Phật giáo dường như nhìn một cách tận tường rằng những chúng sanh đó, những sinh vật đó đều có sự ảnh hưởng đến đời sống con người của chúng ta đây. Chính vì vậy, ngoài cái việc cha mẹ mang chúng ta đến với đời sống này, chăm sóc chúng ta từ khi chỉ là một tế bào, từ khi chỉ là một giọt máu, cho đến khi chúng ta được sinh ra, rồi được nuôi nấng lớn lên, cho chúng ta tất cả về kiến thức, về hình hài, về sự nghiệp, và như ngày hôm nay tất cả những gì chúng ta có, thì công lao của cha mẹ đó hoàn toàn không ai có thể phủ nhận được. Đó là ơn đầu tiên mang chúng ta đến với cuộc đời này. Việc thứ hai, đó là con người ta sinh ra trong cuộc đời này không phải chỉ sinh ra là đã có thể thành cái gì, mà con người ta cần phải qua một tiến trình của sự rèn luyện, tập dượt mới thành cái gì đó trong cuộc đời. Thế thì vai trò của những người thầy trong đời sống, chẳng những người thầy dạy chúng ta chữ, mà người thầy dạy chúng ta nghề nghiệp và cho chúng ta cái cơ hội để đến với đời sống một cách ngon lành, thì xin thưa đó là vai trò của những người thầy trong đời sống. Và không ai trong chúng ta là những người không học bất cứ cái gì của đời sống này. Dường như con người ta biết cái gì thì cái đó đều phải có người truyền đạt một chút gì đó trong đời sống tư tưởng của họ. Một nhà khoa học để có thể phát minh ra được một cái gì thì nhà khoa học đó cần phải học nhiều hơn là sự phát minh. Thì kính thưa đại chúng, chẳng có ai trong đời này tự dưng mà biết. Thế thì chúng ta trong cuộc đời này cũng vậy, muốn cho ai đó biết cái gì thì mình phải dạy. Đó là điều tất nhiên. Và khi dạy, tâm thái của một người thầy phải thư thản, tâm thái của một người thầy phải mẫu mực và phải pay attention. Có thể nói chúng ta giáo dục một con người đó là cái phương cách giáo dục cả trăm năm. Trồng cây thì chúng ta có 10 năm là có kết quả, nhưng mà con người thì đặt nền tảng trên sự giáo dục cả một thế hệ. Thế thì vai trò của những người thầy trong đời sống này quả thật là vai trò hết sức quan trọng, không kém gì vai trò của cha mẹ mang cho chúng ta hình hài đến với đời sống. Cái thứ ba là quốc gia và dân tộc. Xin thưa đại chúng, con người ta sinh ra và lớn lên trong cuộc đời, nếu mà sinh vào trong một đất nước hỗn loạn, chiến tranh, một đất nước không có nền giáo dục, một đất nước kém về văn hóa, một đất nước chỉ có được xây dựng trên sự hận thù, thì xin thưa quốc gia đó, dân tộc đó và con người sống trong quốc gia đó cũng không thể nào có được sự bình an, thanh thản trong cuộc đời. Ông bà mình nói an cư lạc nghiệp. Khi con người ta sống trong một đời sống mà cái chỗ ở còn không yên ổn thì làm sao con người ta có thể làm được cái gì? Khi đời sống con người ta yên ổn thì đời sống đó mới bắt đầu một tiến trình có thể nói gầy dựng hay xây dựng hay bồi đắp. Còn nếu như đời sống của con người ta không yên ổn thì đời sống đó là cái sự bấp bênh mà con người ta sẽ không gặt hái được gì trên tiến trình của cuộc sống hạnh phúc mà con người ta theo đuổi. Xét từ cái xã hội ăn lông ở lỗ cho đến cái xã hội tiến triển hơn, bộ lạc thị tộc, cho đến nền văn hóa xã hội tiến triển như ngày hôm nay đây, chúng ta thấy được rằng nhu cầu của sự sống, ăn mặc ngủ và mưu cầu hạnh phúc, đó là nhu cầu không thể thiếu của tất cả mọi con người của mọi thời đại. Và dường như con người ta sẽ không bao giờ dừng lại ở cái việc tìm cầu hạnh phúc. Chính vì lẽ đó, nếu như một quốc gia, một xã hội, những người lãnh đạo của quốc gia ấy, những người cầm cân nảy mực của quốc gia kia nghĩ đến dân tộc của mình, nghĩ đến những con dân trong đất nước của mình, thì người ta sẽ xây dựng một hệ thống lãnh đạo đất nước như thế nào để mang lại bình yên và hạnh phúc cho dân chúng của đất nước ấy. Ngày hôm nay chúng ta sống trên đất nước Mỹ, một đất nước có thể nói là sinh động vô cùng nếu như so với những đất nước của Bắc Âu, những đất nước mà người ta được đánh giá là hạnh phúc, là nền kinh tế cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên, đất nước Mỹ này vẫn là một đất nước mà cái sự hoạt động về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị dường như là một cái xã hội hoàn toàn mang nhiều cái yếu tố của tự do và khai phóng, giải phóng con người ra khỏi sự ràng buộc. Và xin thưa đại chúng, trong một đất nước như vậy, chúng ta sẽ thấy được nhiều sự tương tác trái chiều của nhiều yếu tố phát sinh, kể cả chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo. Chưa có đất nước nào mà có một sự dung hợp rõ ràng và mạnh mẽ như xã hội Hoa Kỳ này đây. Pháp trị, đó là cái yếu tố cương lĩnh của đất nước Hoa Kỳ. Con người ta dẫu cho ở bất cứ một quốc gia nào, dẫu cho bất cứ một dân tộc nào trên thế giới, khi bước vào Hoa Kỳ này đây, con người ta đều phải khép mình vào trong một hệ thống của pháp luật và cai trị bằng pháp luật để gìn giữ tất cả những gì mà con người ta muốn hướng đất nước mình đi lên. Nếu một quốc gia, một xã hội hay một tập thể chúng ta sống vô kỷ luật, không có kỷ cương, không có diềm mối, không có gì để giữ gìn trên tinh thần của xã hội, thì quốc gia đó, cộng đồng đó, dân tộc đó sẽ mai một. Chính vì vậy, pháp luật, hệ thống pháp luật hay những giáo điều trong tất cả các tôn giáo đều được xây dựng trên cái gọi là gìn giữ cái diềm mối của cái mà mình muốn gìn giữ. Như thế đó, chúng ta đang sống trên một quốc gia và dường như thế hệ của cha ông của mình là những thế hệ đi trước, những thế hệ vượt biên, những người đi tìm vùng đất mới, đi tìm sự sống mới và tri nhận cái quốc gia này là quê hương thứ hai của mình. Quê hương này mình không sinh ra, nhưng quê hương này là bảo bọc sự sống của chúng ta. Chính vì vậy, tri ân cái quốc gia, tri ân những người lãnh đạo quốc gia, những người kiến tạo diềm mối của quốc gia để có được sự hài hòa dung nạp, đó là điều mà chúng ta cần tri ân trong cuộc sống. Cái thứ tư, đó là tri ân tất cả chúng sanh, hay nói khác hơn là mối tương quan của cuộc sống này. Con người ta không phải vì cái quốc gia mà có thể sống còn một cách tốt đẹp, cũng không phải chỉ có cha mẹ mà mang đến sự sống tốt đẹp, cũng không phải thầy tổ mà mang đến sự sống tốt đẹp trọn vẹn, mà cần có những cái ly nhi nhỏ nhặt trong cuộc đời này. Và dường như con người ta sống được là vì không thể thiếu đi những cái rất là nhỏ trong cuộc sống. Ví dụ như chúng tôi đã từng nói, hơi thở của mình. Hơi thở đó là chúng sanh vạn loại đã cống hiến cho mình một cái sự sống trọn vẹn. Chúng ta có thể nghỉ ăn trong một giờ đồng hồ, nhưng không thể nghỉ thở trong vài dăm ba phút. Thì xin thưa đại chúng, tất cả những cái mà chúng ta nói với nhau rất nhiều, đó chính là tri ân về tứ trọng ân mà Phật giáo đã dạy cho những người con Phật chúng ta, hay không phải là người con Phật thì đều phải tri ân như thế cả. Và chúng ta muốn nói với nhau ở đây ngày hôm nay, đó là trong cái lễ Thanksgiving này, nếu như truyền thống văn hóa của Mỹ quốc, của Hoa Kỳ dung nạp tất cả những gì mà con người ta làm cho đúng, thì xin thưa, có những cái người học Phật của mình cũng cần phải có cái tâm từ bi để vào ở bên trong. Như chúng tôi nói, cứ mỗi cái tuần lễ Thanksgiving, mỗi một năm là hàng triệu triệu con gà Tây bị giết. Và như là một lời cảnh báo của những nhà sinh vật học, những con gà Tây kia nó có sự sống, nó biết đau, nó biết khổ, nó biết buồn thương. Và chẳng những con gà không, mà tất cả những cái trại nuôi súc vật để cung cấp thực phẩm, thì ngày hôm nay người ta đã quay những cái video clip để gửi đến tất cả đại chúng trong hoàng vũ này xem những cái video clip đó. Người ta nuôi gà như thế nào, người ta nuôi trâu như thế nào, người ta nuôi bò như thế nào, người ta nuôi heo như thế nào, và cái cách để con người ta giết một cái con heo, con bò, con gà ra sao. Với cái xã hội công nghiệp này, dường như con người thực hiện những cái hành động đó là những con người máu lạnh. Người ta rất là thờ ơ với sự sống. Khi một con heo bị giết, hay là khi những con bò bị giết, hay những con gà bị giết bởi những cái chiếc máy đi ngang qua và cuốn hút một đàn gà vào bên trong. Khi một con gà vào bị cái máy cuốn hút rồi và ra ở phía đầu bên kia là chỉ còn lại những cái miếng thịt, những con gà bỏ lên trên cái mâm khi người ta ráp lại và đóng nhãn hiệu và đưa ra thị trường để bán. Xin thưa đại chúng, chúng ta có coi những cái đoạn video clip đó, và không biết đại chúng ở đây có ai đã từng coi những cái đoạn video clip đó hay không. Chúng ta ngày nay dễ dàng tiếp cận với thế giới văn minh, thế giới của internet, thì chúng ta có thể tìm được tất cả dường như là những gì mình quan tâm. Ngày xưa xã hội Ấn Độ có một câu nói rất nổi tiếng, đó là nếu những gì không có trong Mahayana thì sẽ không có trong đời sống thực tế. Đó là một cái sử thi nổi tiếng mô tả tất cả những sự sống trên đất nước Ấn Độ cổ đại. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có thể sửa lại cái câu này, là cái gì mà không có trên internet thì cái đó sẽ không có trong đời sống của chúng ta. Đại chúng có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì về đời sống của mình, về những thắc mắc của mình trên Google, hay con người ta có thể nói là hỏi Google là ra hết. Thì xin thưa, dường như con người ta đã xây dựng cho mình một cái hệ thống kiến thức, mà hệ thống này không dựa vào bất cứ một cái gì của ai. Và nếu như con người ta tìm trên cái phương diện ngôn ngữ của mình là cái ngôn ngữ nào thì sẽ hiện ra ngôn ngữ đó. Thế thì chúng ta có thể tìm hiểu và xem được những hình ảnh, những video, những audio, những bài viết trên mọi phương diện của đời sống xã hội này đây. Để chúng ta thấy được rằng đời sống xã hội này cung cấp cho mình một cái phương pháp luận, một cái phương pháp nghiên cứu rất là hẳn hoi và rất ư là dễ trong xã hội này. Vấn đề là chúng ta có đi tìm và có muốn nhìn thấy những hình ảnh đó hay không. Có những người nhìn thấy những hình ảnh đó rồi là phát nguyện từ nay về sau là không dám đụng tới miếng thịt nào cả. Và ngày hôm nay người ta cũng đã nói với chúng mình rằng nếu như người ăn thịt thì sẽ bị nhiều chứng bệnh hiểm nghèo hơn là những người ăn rau cỏ. Vì sao? Chúng ta là những sinh vật có tình thức, và những cái loại gà, heo, trâu, bò nó cũng là những loại sinh vật có tình thức, nhưng tình thức của chủng loại nó. Chúng ta có những tình thức của chủng loại mình thì những sinh vật kia nó cũng có những tình thức của sinh vật đó. Thì những sinh vật đó đôi khi nó cũng mang những chứng bệnh hiểm nghèo như là cancer, ung thư phổi, ung thư xương, vân vân. Thì nếu như chúng ta nhận vào những cái tế bào ung thư vốn tiềm ẩn trong những cái sinh vật kia thì cái hiện tượng bệnh hoạn và thẩm thấu vào trong cái cơ thể của mình là một nguy cơ rất lớn. Chúng ta đã từng trị cái con mắt của mình yếu bằng cách là uống dầu cá, phải không? Có nghĩa là con người ta đã tìm hiểu có cái mối quan hệ trong cái loại cá, những cái xương cá có ảnh hưởng đến cái vitamin làm cho mình sáng mắt. Thế thì xin thưa đại chúng, đâu phải ngẫu nhiên mà những cái chiết xuất từ những cái thịt xương của những cái loài kia không có ảnh hưởng đến mình. Phải nói một điều chắc chắn là nó có những cái sự ảnh hưởng một cách cụ thể. Ví dụ ngày hôm nay người ta muốn tìm ra một cái loại kháng sinh nào đó, thế thì người ta dùng cái loại kháng sinh đó để thử nghiệm trên những thân phần của những con sinh vật, và sau đó người ta mới áp dụng những cái kháng thể đó trên con người. Thế thì có phải chăng giữa con người và sinh vật có một cái mối liên hệ hình như rất là mật thiết? Và cái gì mà trị được tên sinh vật thì dường như người ta cũng trị được tên con người. Đó thì xin thưa, chúng tôi nói một cách rất ư đơn giản như vậy để chúng ta thấy được rằng ngoài cái việc chúng ta gìn giữ sự sống của mình bằng cách ăn, cách uống thì chúng ta tránh né được phần nào cái bệnh tật của đời sống từ những con sinh vật mà mình không biết được con sinh vật kia nó đang mang cái mầm bệnh như thế nào. Như thế đó thì là chúng, cái gì thì nó cũng có nguyên nhân của nó, vấn đề là chúng ta có nhận ra được cái nguyên nhân đó hay không mà thôi. Và trong xã hội này đây, tri ân theo như quan điểm của mùa lễ tạ ân này, đó là tạ ân trời đất, hay mình nói khác hơn, đúng nghĩa hơn, đó là tạ ơn Chúa. Chúng ta thì không có tạ ơn Chúa, tại vì chúng ta không có quan niệm Chúa là một đấng sáng tạo nên tất cả sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Giáo lý của Đức Phật cho rằng tất cả những sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này là có nhân duyên. Do nhân và do duyên mà nó có. Không có ai là một chủ thể tạo tác của tất cả sự vật và hiện tượng. Và không có nguyên nhân đầu tiên, cũng không có nguyên nhân cuối cùng. Nếu như có nguyên nhân đầu tiên thì nguyên nhân đó là nguyên nhân gì? Và nguyên nhân đầu tiên đó cũng là do những nguyên nhân khác hình thành nên mà có. Thế thì vô thủy và vô chung, đó là yếu tố mà Phật giáo nhắn gửi đến tất cả cho các nhà khoa học ngày hôm nay. Người ta đi tìm một cái nguyên nhân đầu tiên hình thành đến vũ trụ. Nhưng cho đến ngày hôm nay đây, những giả thiết về Big Bang hay những giả thiết về lỗ đen của vũ trụ cho đến ngày hôm nay vẫn là một sự bỏ ngỏ hoàn toàn. Chúng ta chỉ tạm chấp nhận với nhau những cái gì mà khoa học đi đến đâu thì chúng ta chấp nhận nó đúng. Nhưng sau này có những cái phát kiến địa lý, những gì phát minh ra sau này nữa sẽ lập tức đánh đổ những cái mới phát hiện ra. Ví dụ như con người ta nói rằng các nhà khoa học và cả thế giới này chấp nhận rằng loài con người của chúng ta đây là xuất phát từ loài vượn. Ấy thế mà bao nhiêu ngàn năm nay, từ khi cái loài vượn kia sinh ra con người cho đến bây giờ chẳng có con vượn nào thành người nữa. Và chẳng có con người nào bây giờ đây lại đẻ ra con vượn. Thế thì xin thưa đại chúng, dường như cái giả thuyết đó là một cái giả thuyết mà không thể đi ngược đi xuôi được. Và cái giả thuyết đó dường như nó chỉ là một cái giả thuyết để chúng ta có thể tạm thời chấp nhận với nhau. Từ một tế bào đơn bào sinh ra một cái tế bào đa bào, rồi từ tế bào đa bào đó trải qua bao nhiêu triệu năm để hình thành nên những sinh vật ở trong nước. Rồi từ những sinh vật trong nước đó phát triển dần dần trở thành những sinh vật lưỡng cư, tức là vừa sống trên nước vừa sống dưới đất, rồi cho đến những sinh vật sống ở trên đất mà không sống ở dưới nước, vân vân, trải dài cái sự sống. Nhưng đi tìm nguồn cội của sự sống đó dường như là một điều bất khả, mà chúng ta chỉ tạm thời chấp nhận với nhau đó là đúng mà thôi. Còn đúng hay không, dưới con mắt của Phật pháp thì tất cả đều là nhân duyên. Và con người ta nói rằng vũ trụ này, con người này chết đi là hết. Xin thưa, trong Phật pháp của mình đã nói, nếu như vũ trụ này khi con người ta có nghiệp, còn nghiệp thì con người ta sẽ du hành tiếp tới những cái thế giới khác. Ví dụ trái đất này bỗng dưng có một cái hành tinh nào đó làm cho trái đất này nổ tung và trái đất này không còn sự sống trên trái đất này nữa thì con người ta sẽ đi đâu? Xin thưa, con người ta sẽ chết và thần thức của con người ta sẽ theo nghiệp mà đi tái sinh ở một cái thế giới khác có sự sống. Thế giới đó không phải là hình dáng của con người như mình, nhưng nó có những chúng sanh ở những thế giới nào đó khác với những hình dáng khác, hoặc là không có những hình dáng. Tại vì Phật giáo nhận xét được rằng những chúng sanh trong cuộc đời này không phải tất cả chúng sanh đều có hình thức. Có những chúng sanh không có hình thức mà chỉ sống với tâm thức mà thôi. Cho nên cõi chúng ta sống đây là cõi dục giới, rồi đến cõi sắc giới và đến cõi vô sắc giới, tức là những cái cõi mà không có hình sắc. Cho nên những cái gì mà chúng ta gọi là âm hồn, những cái gì mà chúng ta gọi là cô hồn, hay là những cái gì mà chúng ta không nhìn thấy đó, chúng ta không nhìn thấy không phải nó không có, mà chúng ta không nhìn thấy là vì giới hạn của tầm nhìn con mắt mà chúng ta không thể nhìn thấy. Con mắt của chúng ta có một cái tầm nhìn, trong một cái mức độ ánh sáng nào đó thì mình có thể nhìn thấy được. Còn ngoài cái tầm của con mắt của mình nhìn thấy thì chúng ta không thể bắt được cái ánh sáng đó. Lỗ tai của mình cũng vậy. Có những giới hạn trong thân phận của con người, và cái giới hạn trong thân phận nhận biết đó, chúng ta giờ đây có những cái phương tiện hỗ trợ để nghe được âm thanh, để nhìn thấy được xa hơn, vân vân. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là cái đi theo đuôi của sự kiến tạo nên cái hoàn vũ này mà thôi, chứ đó không phải là cái đón đầu. Chúng ta tìm ra những phương cách để chúng ta nhìn xa hàng triệu năm ánh sáng, nhưng đó chỉ là cách để chúng ta theo đuôi để tìm kiếm những thế giới bên ngoài. Và những thế giới đó nó đã tồn tại cách đây hàng bao nhiêu triệu năm rồi. Con người ta có văn minh đến đâu, con người ta có giỏi giang đến đâu, cũng chỉ là đi theo đuôi những gì đang tồn tại mà thôi. Thì kính thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng dường như chúng ta bỏ ra một đời sống, một kiếp sống của con người để đi tìm cái nguyên nhân đầu tiên và cái nguyên nhân khởi đầu đó, thì cũng giống như Đức Phật đã từng ví dụ cho các thầy tỳ kheo rằng, có một hôm một tỳ kheo đến hỏi Đức Phật là thế giới này là thường còn hay không thường còn, thế giới này là hoại diệt hay không hoại diệt, con người ta chết sẽ đi về đâu. Ngài mới dạy rằng giống như thể là một người bị trúng cái tên độc, bị bắn một cái tên độc trúng vào thân phận của mình. Cái người mà bị trúng cái tên độc đó, người khôn ngoan đó, thì người ta liền rút cái tên độc ra và hút máu để chữa lành cái vết thương ngay tại chỗ. Còn cái người không có thông minh đó, thì người ta sẽ hỏi rằng cái tên độc này từ đâu bắn tôi, ai là người bắn tôi, vì sao người ta bắn tôi, để tìm hiểu tất cả những nguyên nhân đó trước khi họ rút cái mũi tên độc này ra. Thì xin thưa đại chúng, người đó đã đi về cái cõi nào rồi? Thì chúng ta trong cuộc đời này cũng vậy. Giới hạn của thân phận con người của chúng ta đây chỉ có vài ba chục năm, thật sự nó không đủ thiếu gì trên cái phương diện chúng ta tìm kiếm cho tất cả những câu trả lời để rồi mình thỏa mãn. Phật Pháp dạy chúng ta rằng nước trong bốn biển đại dương mênh mông như thế đó, nhưng chỉ có một vị mặn mà thôi. Và chúng sanh trong cuộc đời này cũng như vậy đó, chúng ta trôi lăn trong đời sống này, chúng ta ngụp lặn từ muôn vạn cái đời sống khổ đau, người này dân tộc này, người kia dân tộc kia, nhưng không cần chúng ta phải học hết giáo pháp, cũng như không cần chúng ta phải uống cạn hết tất cả nước biển trong bốn biển mới biết được rằng biển kia có vị mặn. Chúng ta chỉ cần nhắm một giọt của nước biển là cũng đủ biết biển có vị mặn. Cũng như vậy đó, người học Phật tinh khôn là những người không phải để thỏa mãn tri thức của mình, biết đủ đọc hết tam tạng kinh điển rồi mới tu, mà người học khôn ngoan đó là người học đến đâu thực hành đến đấy, chứng nhập vào thực tánh đến đấy. Đó là sự tinh khôn trong đời sống này. Và sự tinh khôn trong đời sống này dường như nó nằm ở tại đây và bây giờ. Nếu như chúng ta chờ đợi một ngày nào đó, một tháng năm nào đó, hay chúng ta chờ đợi chừng nào chúng ta rảnh rỗi trong cuộc đời, chừng nào con chúng ta lớn, chừng nào chúng ta đã làm xong những sự nghiệp của cá nhân mình, thì xin thưa đại chúng, dường như lúc đó rồi chúng ta sẽ trễ đi trên con đường thực hành. Sự sống này không đợi bất cứ một ai, và sự sống này không hứa hẹn bất cứ một ai. Chúng ta có thể hứa hẹn với nhau trăm năm tóc bạc, nhưng xin thưa, cái bệnh, cái ốm đau, cái già, cái chết, nó đến với mình hoàn toàn là không thể định trước được. Nó đến với mình không phải mình muốn mà nó đến, không phải mình không muốn mà nó không đến. Dường như tất cả nó đến một cách rất ư ngẫu nhiên vô tình, và nó đi theo cái định luật của nó mà mình không thể nào lý giải cho nhau biết được. Dường như mỗi một thứ trong thân phận của con người chúng ta đây là nó có một hành trình của riêng nó, nó đi riêng nó, và chúng ta dường như không kiểm soát được những gì mà đang xảy ra trong thân phận của con người chúng ta đây. Trong đời sống này dường như ai cũng đi tìm hạnh phúc, và dường như ai cũng muốn đạt được hạnh phúc. Và xin thưa đại chúng, chúng ta đạt được hạnh phúc, chúng ta vui buồn với hạnh phúc, chúng ta ngắm nhìn hạnh phúc đó, nhưng Rồi trong đời sống này không ai lại là không mất đi hạnh phúc. Chúng ta đến đây với hai bàn tay trắng và chúng ta gầy dựng, chúng ta gìn giữ tất cả những gì mà chúng ta có trong cuộc đời này, để rồi đến một ngày nào đó chúng ta lại bỏ đi hết tất cả những cái mà chúng ta đang có. Nhưng dẫu chúng ta đạt được, chúng ta có hạnh phúc, thì tại sao con người ta lại quá ư kỳ dị khi mình mất đi mình lại không hạnh phúc? Quy luật của đời sống đó là anh có cái gì rồi anh sẽ mất đi cái đó. Và đó là một cái quy luật chia đều cho tất cả chúng ta. Và con người ta hễ có sinh ra trong cuộc đời này thì con người ta sẽ mất đi trong cuộc đời này. Đó là một quy luật mà không chừa bất cứ một ai. Quy luật này dành chung cho tất cả những người. Dẫu cho anh có quyền cao chức trọng, dẫu cho anh sống, anh có thế lực vô vàng, anh có thể đút lót, ăn hối lộ với nhau, nhưng xin thưa, khi cái chết đến rồi, anh không thể ăn hối lộ thằng chết. Và dường như đó là một cái quy luật chia đều cho tất cả chúng ta trong cuộc đời này. Anh có thông minh, anh có dốt nát, anh có giàu sang, anh có bằng cùng, thì chúng ta có một quy luật như nhau. Sau này rồi ta sẽ không hổ thẹn với đời, là dẫu anh có là hành khất ở bên hiên cửa, bên xó nhà, co ro nơi hè phố, hay anh trong chân ấn nệm em, vợ đẹp con ngoan, lầu cao cửa rộng, thì rồi đây tiến trình của sự sống sẽ mang anh đến dần với cái chết. Đó là một quy luật để chúng ta xoa dịu hết tất cả những nỗi đau trong đời sống này và vùi chôn tất cả nhau trong cát bụi của sự sinh diệt. Nói như thế đó để chúng ta có một ý niệm về đời sống. Khi nào chúng ta còn sống, khi nào chúng ta có quyền quyết định thân phận của cá nhân mình, khi nào chúng ta có được một tinh thần minh mẫn để chúng ta quyết định, thì cứ hãy quyết định, đừng có chần chờ gì cả. Và chúng ta có được cái gì thì trân quý cái đó, mất cái gì thì cũng đừng bao giờ buồn tủi cái đó. Tại vì đời sống này vốn nó là như vậy. Chỉ có những người nào không chấp nhận như vậy mới đau khổ như vậy. Còn những người nào chấp nhận như vậy thì sẽ không bao giờ đau khổ như vậy cả. Bởi đời sống này không cho riêng anh, đời sống này không cho riêng em, đời sống này là cho chung tất cả chúng ta. Hễ có là mất hết. Và có như thế nào, mất như thế nào, đó là thái độ con người ta nhìn nhận trong cuộc đời, con người ta sống trong cuộc đời, thái độ để con người ta đối diện với sự thật trong cuộc đời này. Chỉ có những người nào đau khổ là những người không chấp nhận sự thật mà thôi. Nếu như ai trong cuộc đời chúng ta đây chấp nhận sự thật, thì sự thật đó sẽ mang cho cuộc đời mình bớt đi đau khổ. Chỉ có điều chúng ta muốn đau khổ hay không. Nếu muốn đau khổ thì mình sẽ bám víu và mình cứ giữ mình là đúng. Còn nếu như chúng ta chấp nhận sự thật, chấp nhận một quy luật của đời sống này, quy luật của cuộc chơi này đây, thì chúng ta không có gì để đau khổ trong đời sống này nữa. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm vững chãi trong đời sống và sẽ thiện thệ trên con đường sinh tử này đây. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả Phật đạo.